Tầm quan trọng của thập tự giá chương 11. Được tự do khỏi cái tôi. Trong hai chương trước, chúng ta đã thấy cách thập tự giá giải cứu chúng ta khỏi đời gian ác này và khỏi những đòi hỏi của luật pháp. Trong phân đoạn chúng ta đang cùng suy ngẫm trong sách Galati chương 2, Phaolô đã chỉ ra sự giải cứu thứ ba mà thập tự giá mang lại cho chúng ta. Và đây là một sự giải cứu rất quan trọng. Đó là sự giải cứu chúng ta khỏi cái tôi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Galati chương 2 câu 20. Thập tự giá giải cứu chúng ta khỏi sự thống trị của cái tôi, ego. Cái tôi trong tiếng Anh xuất phát từ tiếng Latin, nghĩa là tôi. Được giải cứu khỏi sự cai trị của cái tôi cũng quan trọng như những sự giải cứu khác được nhắc tới trong sách Galati. Kinh Thánh tiếng Hy Lạp dùng thì hoàn thành khi nói tôi đã bị đóng đinh. Nói như vậy có nghĩa là kể cả khi sự chết của chúng ta đã được hoàn tất khi Đấng Christ chịu đóng đinh, nó không đơn thuần chỉ là một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ xa xôi. Thay vào đó, nó là một trạng thái vẫn còn tiếp diễn với chúng ta. Tôi vĩnh viễn và liên tục bị đóng đinh với Đấng Christ. Tôi đã đi tới cái tận cùng của chính mình. Tham vọng, sự kiêu ngạo và cho mình là trung tâm. Như chúng ta đã thảo luận, có lẽ bạn cũng như nhiều anh chị em trong Đấng Christ có thể đã nhận ra rằng đôi khi Chúa phải dùng những cách cứng rắn để khiến chúng ta rớt ra khỏi cái tôi. Như nhiều người khác, có thể đôi khi bạn cảm thấy bối rối và phiền não, rồi than phiền rằng: Chúa ơi, Ngài đang làm gì với con vậy? Câu trả lời thật đơn giản: Ngài đang dẫn dắt chúng ta tới thời điểm mà câu Kinh Thánh Galati chương 2 câu 20 được xảy ra trên đời sống của chúng ta. Khi tôi bị đóng đinh với Đấng Christ, tôi đã đi tới hồi kết với chính bản thân mình. Vì mục đích của cuốn sách này, tôi sẽ định nghĩa tôi là sự kiêu ngạo, theo ý nghĩa kiêu căng, ngạo mạn, tham vọng ích kỷ và cho mình là trung tâm. Cho đến hiện tại, đây vẫn là những vấn đề phổ biến nhất trong chức vụ cơ đốc ngày nay. Tôi không muốn trở nên tiêu cực, nhưng tôi không tin là có bất kỳ ai trong chức vụ, kể cả tôi, có thể được miễn nhiễm khỏi các xu hướng này. Mỗi một chúng ta đều được Chúa kêu gọi để phục vụ con dân của Ngài, cần phải luôn cảnh giác với ba hiểm họa này: sự kiêu ngạo, tham vọng ích kỷ và cho mình là trung tâm. Xin hiểu rằng khi tôi nói về sự kiêu ngạo và tham vọng ích kỷ ở đây, tôi không bao gồm sự tôn trọng dành cho bản thân hoặc sự vui thích chính đáng của chúng ta đối với những thành tựu cá nhân và những thành quả của các thành viên gia đình, hay là những mong muốn lành mạnh thúc đẩy chúng ta phục vụ nhiều hơn. Tôi đang nói về tính tự cao, tự đại, thái quá hoặc việc đắm chìm vào bản thân mà phớt lờ nhu cầu của người khác thay vì công nhận và phục vụ họ. Giống như hầu hết các mục sư, tôi đã từng đối diện với đủ mọi loại người và các vấn đề. Trong nhiều trường hợp, những người tôi gặp đều đang trốn chạy khỏi vấn đề của họ. Họ có thể đang chạy trốn khỏi vợ, chồng, công việc hoặc một tình thế khó khăn nào đó. Và đây là điều tôi đã phát hiện ra. thông thường. Vấn đề thực sự lại nằm ở điều chúng ta chẳng thể chạy trốn khỏi. Đó chính là thứ chúng ta mang theo mọi nơi, chính bản thân chúng ta. Chúng ta đều sẽ cần phải đối mặt với sự kiêu ngạo, những tham vọng ích kỷ và thói cho mình là trung tâm. Nhưng chúng ta sẽ cần đối mặt với chúng thế nào? Con đường duy nhất để bứt phá khỏi vấn đề của cái tôi ích kỷ là thông qua thập tự giá. Tôi đi đến kết luận sự kiêu ngạo là thủ phạm chính giữa vòng cửa độc nhân. Không ai trong suốt cuộc đời theo Chúa mắc sai lầm mà không xuất phát từ sự kiêu ngạo. Và tôi thấy quá nhiều cửa độc nhân đã vướng vào đủ mọi sai phạm. Kiêu ngạo là tội lỗi đầu tiên trong lịch sử của vũ trụ. Thật thú vị là tội lỗi đầu tiên đó không xảy ra trên trái đất, nó đã xảy ra trên thiên đàng, nơi sáng bừng sự vinh hiển và vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Kiêu ngạo có thể thật ngang nhiên và phổ biến như vậy, thật là một điều đáng sợ. Nếu sự kiêu ngạo có thể len lỏi xuất hiện ngay trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì việc nó xuất hiện trên thế gian này sẽ còn dễ dàng hơn nhiều tới mức nào nữa. Có người đã từng nói với tôi, và tôi nghĩ điều này đáng phải chú ý. Sự kiêu ngạo là tội lỗi mà ma quỷ Satan sẽ chẳng bao giờ khiến bạn cảm thấy tội lỗi. Một trong những biểu hiện chính của sự kiêu ngạo là thói cho mình là trung tâm. Với xuất thân của mình, tôi có thể phần nào hiểu được vấn đề cho mình là trung tâm. Tôi là con một nên tôi chưa từng phải học cách sống với những người anh chị em. Tôi thuộc dạng thông minh, vốn sẵn tính trời, và tôi luôn thành công trong suốt quá trình học tập. Về cơ bản, tôi được kỳ vọng phải là số một trong mọi việc tôi làm. Và tôi đã hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình cho tới tuổi 25. Trong những giới hạn nhất định, tôi đã làm rất tốt. Thế rồi, Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho tôi và bắt đầu biến đổi tôi. Kể từ một đêm năm 1941, bằng một sự việc lạ lùng khiến tôi hoàn toàn chuyển hướng. Kể từ khởi đầu mới mẻ đó, tôi đã quay ngoắt 180 độ và đi một hướng khác kể từ đó tới nay, vượt quá khả năng của tôi. Khi tôi thấy Chúa thay đổi hướng đi cuộc đời mình, tôi nhận ra là Chúa cũng có khiếu hài hước. Khoảng 5 năm sau khi được cứu, tôi cưới một người phụ nữ người Đan Mạch ở Jerusalem, và cô có một căn nhà tình thương nuôi nhận trẻ em. Thế là tôi không chỉ có thêm một người vợ, mà tôi còn có thêm luôn 8 người con gái trong một ngày. Nhưng mà nữ giới giống như một loài xa lạ đối với tôi. Tôi không hiểu nổi họ. Hệ quả là bạn sẽ cần phải tìm kiếm rất lâu mới có thể thấy một người kém phù hợp hơn tôi cho vị trí làm cha của 8 bé gái. Trước sự kiện đó, Chúa đã sửa trị thói tự dựa vào chính mình của tôi. Có vẻ như Ngài đã cố tình đặt tôi vào một hoàn cảnh mà tôi chẳng có gì từ trong kinh nghiệm của mình để tự dựa vào chính mình. Tôi sẽ chia sẻ về kiểu người lúc trước của tôi. Mỗi lần đối diện với một vấn đề, phản ứng đầu tiên của tôi luôn là: tôi sẽ làm gì với điều này đây nhỉ? Bởi ân điển của Chúa, tôi dần dần học được rằng giải pháp của tôi không quan trọng. Thay vào đó, tôi thấy tốt nhất là hãy luôn hỏi câu trả lời của Chúa là gì? tôi sẽ thừa nhận điều này. Phải mất một thời gian khá lâu để tôi có thể đi tới được chỗ này. Tôi đang ở trong chức vụ vì chính Chúa đã đặt tôi vào vị trí này. Miễn là điều này khiến Chúa hài lòng, tôi sẽ tiếp tục công việc. Tuy nhiên, khi Ngài đã xong việc với tôi cũng không níu kéo bất cứ điều gì. Theo như tôi biết là như vậy, bởi ân điển của Chúa, tôi đã kinh nghiệm quyền năng của thập tự giá giải cứu tôi khỏi chính cái tôi của mình. Động lực đối nghịch. Trong Philip chương 2, câu 3, câu 4, Phaolô đưa ra bức tranh về một hành vi hoàn toàn trái ngược với thói tự cho mình là trung tâm. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Vì mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh. Tôi thắc mắc là bao nhiêu hoạt động trong hội thánh sẽ dừng lại ngay lập tức nếu điều gian dạy này được tuân theo. Biết bao nhiêu mục vụ bắt đầu từ những tham vọng ích kỷ và khao khát được công nhận. Tôi không nói điều này để chỉ trích, nhưng tôi tin là những tham vọng ích kỷ và hư vinh là các vấn đề đang phá hoại sức sống của hội thánh. Cách duy nhất để xử lý tham vọng và hư vinh là thông qua thập tự giá, không có cách nào khác. Trong hai câu kinh thánh trước đó, Phaolô nêu ra một lựa chọn khác thay vì tham vọng ích kỷ. Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Philip chương 2, câu 1, câu 2. Lòng yêu thương, sự thông công, lòng yêu mến và lòng thương xót là những lời lẽ tuyệt đẹp, và chúng ta đều mong muốn chúng sẽ được nảy nở trong các hội thánh của chúng ta. Tuy nhiên, đầu tiên chúng ta cần phải nhận ra rằng những phẩm chất này không thể dung hợp với sự ích kỷ và thói cho mình là trung tâm. Trong bốn câu đầu tiên, Philip chương 2, Phaolô đã đưa ra những sự tương phản đối lập. Câu 1 và 2, lòng yêu thương và sự thông công, lòng yêu mến và lòng thương xót là những điều chúng ta muốn tận hưởng. Nhưng câu 3 và câu 4, lòng ích kỷ và hư vinh là những điều chúng ta thường xuyên trải nghiệm trong chính bản thân mình và những người khác. Chừng nào chúng ta còn chưa đến nơi thập tự giá và chấp nhận án tử hình của Chúa đối với cái tôi, thì chừng đó chúng ta vẫn chưa có một giải pháp cho tất cả những vấn đề này. Không có cách nào khác để giải quyết chúng ngoài thập tự giá. Dấu hiệu về thời đại. Trong Timôthê nhì chương 3, Phaolô đã vẽ nên một bức tranh sống động về tính cách và hành vi của con người trong thời kỳ cuối cùng. Ông liệt kê ra 18 sự băng hoại về đạo đức và lương tâm đặc trưng cho văn hóa loài người khi sự cuối cùng của muôn vật đến gần. Đã sống được nhiều hơn vài thập kỷ, tôi có thể nhớ rằng ngày xưa mọi thứ khác với hiện tại thế nào. Lớn lên ở nước Anh vào thời điểm giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, tôi có thể nói rằng nước Anh, mặc dù không phải là một đất nước Cơ Đốc, vẫn là một xã hội tương đối tuân thủ luật pháp. Thế nhưng khi trò chuyện với những người anh trẻ tuổi về ngày xưa, họ không thể tin rằng tôi đang nói sự thật. Những năm đầu trong mục vụ, tôi đã tới thăm Thụy Điển lần đầu tiên vào năm 1947. Thời điểm đó, tôi xem Thụy Điển là đất nước kính sợ Chúa nhất mà tôi từng đến thăm. Bạn có thể cảm nhận sự kính sợ Chúa ở các đường phố. Người ta xếp hàng trên các con phố vào sáng Chủ nhật để vào trong các nhà thờ. Đơn giản là bạn có thể tin tưởng mọi người sẽ chân thật và giữ đúng những cam kết của họ. Vào năm 1983, tôi quay lại Thụy Điển và được phỏng vấn bởi một nhà báo Thụy Điển. Người này cũng là một Cơ Đốc nhân. Anh ấy đã hỏi tôi về quá khứ của tôi. Khi tôi kể cho anh nghe những gì tôi nhớ về Thụy Điển của khoảng gần 4 thập kỷ trước, anh ta không thể tin là tôi đang mô tả chính đất nước của mình. Rằng đạo đức ở Thụy Điển đã tụt dốc không phanh và nhanh tới vậy. Tôi phải nói rằng sự suy đồi này đang xảy ra ở mọi nơi trên thế giới, và nó đang xảy ra với tốc độ nhanh chóng, chóng mặt. Những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay đã được mô tả chính xác bởi Phao-lô trong Thi-mô-thê nhì. Kinh Thánh đã nói rất rõ ràng, và chúng ta không cần phải suy nghĩ viển vông. Những lời hứa trong Kinh Thánh là thật, và những lời cảnh báo cũng vậy. Khi bạn đọc đoạn Kinh Thánh tiếp theo, hãy nghĩ xem nó giống với những gì đang diễn ra trong văn hóa ngày nay đến mức độ nào. Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Thi-mô-thê nhì chương 3 câu 1 đến câu 5. Một bản dịch khác của thời kỳ khó khăn là thời kỳ căng thẳng. Điều này thật là đáng chú ý, vì 50 năm trước không có nhiều sự thảo luận về vấn đề stress, căng thẳng. Ngày nay, các bác sĩ cho biết stress là nguyên do của đủ mọi thứ bệnh tật. Như vậy, có một sự thay đổi lớn đã xảy ra trong nửa thế kỷ gần đây. Nguyên nhân của thời kỳ khó khăn không phải là kinh tế, chạy đua vũ trang hay là khủng bố. Nguyên nhân ấy tồn tại bên trong con người. Vị kỷ có bao nhiêu đặc điểm mà Phao-lô liệt kê ra phía trên dễ dàng được nhìn thấy trong văn hóa của chúng ta ngày nay. Chúng ta không thể nói các vấn đề đã được liệt kê phía trên chỉ xảy ra ở một nước nào đó mà thôi. Chúng đang lan tràn khắp đất. Vấn đề gốc rễ nằm trong lời khẳng định đầu tiên, vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, trong Thi-mô-thê nhì chương 3 câu 2. Yêu bản thân theo ý nghĩa chú ý vào chính mình hoặc tự cao tự đại làm phát sinh tất cả những vấn đề khác. Chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng những người mà Phao-lô đề cập không phải là Cơ Đốc nhân, nhưng Phao-lô nói cụ thể về họ. Giữ hình thức tin kính, Thi-mô-thê nhì chương 3 câu 5. Phao-lô sẽ không bao giờ dùng từ tin kính đối với một tôn giáo phi Cơ Đốc. Rõ ràng đây là những người mang dáng dấp Cơ Đốc giáo nhưng lại chối bỏ quyền năng của nó. Và khi họ chối bỏ quyền năng ấy, họ chối bỏ luôn đấng có quyền thay đổi những người ích kỷ. Quyền năng ấy là gì? Đó là quyền năng của thập tự giá. Thay vì tìm kiếm quyền năng để được giải cứu khỏi chính mình, họ dựa vào các chương trình self-help, tự lực, danh sách các nguyên tắc tâm lý học và rất nhiều thứ khác. Không khó để cơ đốc nhân nhận được sự tôn trọng. Họ có thể không dùng chất kích thích, không rượu bia, không tình dục bất chính và nhiều cái không khác. Họ có thể trả hết các khoản nợ. Họ có thể là một thành viên tích cực trong hội thánh và một công dân tuân thủ luật pháp, thậm chí cả luật giao thông. Thế nhưng, họ có thể là những người rất tập trung vào bản thân. Người ta thích cái hình thức thánh khiết này, nhưng họ lại chối bỏ hoặc chống cự với quyền năng của thập tự giá để thay đổi họ một cách hoàn toàn. Nếu cái tôi không được giải quyết, chúng ta vẫn chưa được thay đổi triệt để. Xử lý gốc rễ. Từ triệt để xuất phát từ một từ trong tiếng Latin, có nghĩa là gốc rễ. Triệt để là điều kiện liên hệ đến gốc rễ. Giăng Báp-tít đã giới thiệu về tin lành và Đức Chúa Giê-xu bằng cách tuyên bố chiếc rìu đã kề gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị đốn và ném vào lửa. Ma-thi-ơ chương 3 câu 10. Tin lành của Vương quốc Đức Chúa Trời là sứ điệp triệt để nhất từng đối diện với loài người. Thông điệp này xử lý những vấn đề gốc rễ mà căn bản nhất là sự ích kỷ hay là sự vị kỷ. Chiếc rìu duy nhất có thể chặt đứt rễ đó là thập tự giá. Khi bắt đầu tham gia mục vụ đuổi quỷ hồi những năm 1960, tôi bắt đầu đối phó các tội lỗi rõ ràng như nghiện nicotine, rượu và các chất kích thích. Thế nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng mình mới chỉ xử lý các nhánh nhỏ mọc trên những cành to hơn. Ví dụ, một trong những nhánh to hơn là sự thất vọng. Nếu bạn chưa giải quyết sự thất vọng, bạn vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề gốc rễ của sự nghiện ngập. Khi tham gia nhiều hơn trong mục vụ giải cứu, tôi nhận ra rằng kể cả khi tôi đang giải quyết các cành lớn hơn của vấn đề, tôi vẫn chưa đến được thân cây. Bạn có thể cắt bỏ rất nhiều cành, nhưng nếu gốc rễ chưa bị đốn, cái cây sẽ tiếp tục mọc thêm nhiều cành tương tự. Cuối cùng, Chúa chỉ cho tôi thấy rằng phải xử lý cái gốc rễ, và nó bao gồm sự vị kỷ, ích kỷ và tự phụ. Chừng nào cái gốc rễ chưa được xử lý, thì chừng đó chúng ta chưa thể thực sự nhận lãnh được những ích lợi của tin lành mà Chúa dự định cho chúng ta. Sự vị kỷ và bản chất của Đấng Christ là đối nghịch nhau. Chúng ta cần phải để sự vị kỷ chết đi để bản chất của Đấng Christ có thể bước vào và có chỗ trong đời sống chúng ta. Quá trình từ bỏ chính mình để xử lý các vấn đề mang tính cá nhân như trên, tôi khuyến khích mọi người hãy thành thật về chính mình và không tự đánh giá quá cao về tình trạng thuộc linh của mình. Tôi chưa bao giờ có ý định kết tội ai, vì Đức Chúa Trời là đấng đầy ân điển, giàu tình yêu thương và chậm nóng giận. Nhưng cũng cần phải đảm bảo là bạn không tự lừa dối chính mình, tự đánh giá mặt thuộc linh của mình. Tốt hơn thực tế, bạn phải tự kiểm tra xem sự vị kỷ, sự ích kỷ và thói tự coi mình là trung tâm có đang chiếm hữu cuộc đời mình hay không. Dựa vào đánh giá các yếu tố này, bạn sẽ thấy rõ được tình trạng thuộc linh của mình. Trong Matthew chương 16 câu 24 câu 25, Đức Chúa Giêsu đã cho biết những bước đầu tiên để theo Ngài. Rồi Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ rằng: "Nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được." Nếu bạn muốn theo Chúa Giêsu, bước thiết yếu đầu tiên là từ bỏ chính mình. Chúa Giêsu có ý gì khi Ngài nói rằng chúng ta phải từ bỏ chính mình? Từ bỏ có nghĩa là nói không. Do đó, nếu bạn muốn theo Chúa Giêsu, bước đầu tiên là nói không với chính mình. Ngôn ngữ gốc Hy Lạp diễn tả chỗ này là khước từ linh hồn mình. Nói chung, có ba khía cạnh của tâm hồn: ý chí, lý trí và cảm xúc. Ý chí nói tôi muốn, lý trí nói tôi nghĩ, và cảm xúc nói tôi cảm thấy. Bởi vậy, khi bạn từ bỏ chính mình, bạn nói không phải tôi muốn gì, mà là Chúa muốn gì. Không phải tôi nghĩ gì, mà là Chúa phán gì. Không phải tôi cảm thấy gì, mà Đức Thánh Linh thân cảm gì trên tôi. Đây là ba lĩnh vực mà chúng ta phải từ bỏ chính mình. Khi đã từ bỏ mình theo những cách này, chúng ta có thể bắt đầu theo Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu nói rằng bước thứ hai là phải vác thập tự giá mình. Đức Chúa Trời không buộc thập tự giá vào chúng ta. Ngài không buộc thập tự giá lên trên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã tự vác thập tự giá của Ngài. Và đây là hai định nghĩa về cây thập tự giá của mỗi người. Đầu tiên, thập tự giá của bạn là nơi mà ý muốn của Chúa và ý muốn của bạn giao nhau. Tiếp theo, thập tự giá là nơi mà chính bạn chết đi. Một lần nữa, việc vác và đón nhận thập tự giá là quyết định của bạn. Không ai ép bạn làm điều đó. Đó là một bước mà bạn có thể khước từ. Nhưng theo Chúa Giêsu, bạn sẽ không thể chuyển sang bước thứ ba để theo Ngài nếu như bạn không vác thập tự giá của mình. Nếu bạn muốn theo Ngài, bạn cần phải từ bỏ chính mình đầu tiên. Sau đó bạn phải vác thập tự giá, là nơi mà sự vị kỷ và thói coi mình là trung tâm của bạn chết đi. Đức Chúa Trời có một thập tự giá cụ thể cho mỗi chúng ta. Giống như với Đức Chúa Giêsu, việc có đón nhận nó hay không là quyết định của bạn. Nhưng sự thật là bạn sẽ không thể tiến xa hơn nếu không đưa ra quyết định này. Sau khi đã thực hiện các bước này, chúng ta có thể bắt đầu nói như Phao-lô đã nói trong Philip chương 4 câu 13: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. Tôi thích cách dịch này hơn. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi từ bên trong." Bạn không thể nhận lãnh quyền năng của Ngài nếu như vẫn tiếp tục sống trong cuộc đời chỉ xoay quanh bản thân mình. Bởi ân điển của Chúa, thập tự giá đã cung ứng sự giải phóng cho bạn và tôi khỏi sự thống trị của cái tôi. Sau khi nhận biết sự tự do sâu sắc thông qua thập tự giá, giờ là lúc tuyệt vời để nhắc lại điều tương tự như cuối chương trước. Hãy thở thật sâu và nói: "Cảm tạ Chúa, Cha của con."